Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
A-di-đà-phật, nên con không đua tranh danh lợi làm gì. Đường con đi phá tan bao tạp niệm, đường con đi ngát hương tín hành nguyện, đường con đi vững tiếng đến Tây Thiên. Ghi sâu trong tim con A-di-đà-phật, Cha cho con hân hoan buông dâng hồng trần, dạy cho con biết yêu thương muôn loài, dạy cho con nhiễm tâm luôn đêm ngày, dạy cho con tình thương pháp Như Lai thôi chấm vương đắm say. Này bạn ơi, này bạn ơi, mình là con chư Phật Thế Tôn, tham sân si ta không buông ràng, nên tâm ta an vui ngập tràn, ta sống thành đàn đời sẽ hết gian thang. Cho ánh sáng đầu tiên lại lắng như trăng rằm, tan màn đêm cho trần gian chứa chan êm đềm, muôn trái tim vô phiền luôn gọi tên của cha.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm Quý Tỵ. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền phát nguyện họ Bát Quan Trai học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, dòng thời gian lại âm thầm lặng lẽ trôi qua như dòng nước bạc. Mới đó mà huynh đệ chúng ta đã hội ngộ cùng nhau nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền trải qua bao nhiêu lần rồi trong năm nay quý vị? 10 lần rồi phải không quý vị? Còn 2 lần nữa là chấm dứt một năm cũ để mở màn cho một năm mới. Một năm 4 mùa xuân hạ thu đông lần lượt trôi qua. Mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, hạ thì cao lớn xinh tươi, thu thì chín vàng lá úa, đông lá rụng trơ cành. 4 mùa thay nhau đắp đổi như thế cho nên gọi là xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn. Giờ đây khí trời se lạnh nhưng đạo tràng của chúng ta vẫn được ấm áp, bởi vì hiện hữu nơi đây có sự hiện diện của Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng, và trong chúng ta được sưởi ấm bằng ngọn lửa chánh pháp để giúp cho chúng ta thoát qua khỏi cái sự giá buốt của dòng đời. Kính thưa quý vị, ở giữa cuộc đời này trải qua bao nhiêu năm thăng trầm vinh nhục, chúng ta đã nếm trải đủ mùi đau khổ. Cái khổ thì nhiều mà niềm vui thì lại ít. Hay nói một cách khác, ai trong chúng ta cũng chán khổ cầu vui, nhưng niềm an vui đó đến với chúng ta giống như những thứ có cánh, trong thoáng chốc lại bay đi. Còn những nỗi khổ niềm đau lại đeo bám theo ta trên suốt quãng đường đời. Khi nói đến cái vui và cái khổ thì người ta thường bảo rằng cái khổ thì không thể nào kể hết được vô lượng thứ khổ ở đời. Sinh cũng khổ, già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ. Đối với những người thương yêu mà phải xa lìa cũng đau khổ. Người mà mình ghét cay ghét đắng mà hằng ngày gặp mặt đây cũng đau khổ. Đối với những mong cầu mà không vừa ý cũng làm cho con người đau khổ. Từ thân tâm của chúng ta hừng hạnh cũng làm cho con người đau khổ. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ. Trăm ngàn vô lượng thứ khổ như thế. Còn nói đến cái vui thì người ta thường quan niệm có rất nhiều cái vui. Vui khi có tiền bạc, vui khi có nhà cửa, vui khi có xe cộ, vui khi có được danh vọng địa vị, vui khi có được sự nghiệp làm ăn vững vàng, vui khi có vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc. Cái vui đó ta gọi là cái vui chung thường. Tại sao gọi là cái vui chung thường? Tức là cái vui chung của thường tình nhân loại. Họ cho rằng có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có ruộng, có vườn, có xe, có cộ, có danh vọng, có địa vị, có được một gia đình hạnh phúc, ấm êm, đó là vui. Vì vậy mà cái vui đó được gọi là cái vui chung thường. Ngoài ra còn có cái vui cao cách nữa quý vị. Cái vui cao cách là cái vui như thế nào? Đó chính là cái vui của những người lánh đời, sống ẩn dật nơi núi cao rừng thẳm, lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Đối với những người họ thoát ra khỏi sự ràng buộc bởi ngũ trần dục lạc, ẩn dật nên ở trên núi cao hay là ở trong khu rừng quạnh quẽ, lấy những cảnh tịch tịnh đó tìm vui, ta gọi đó là cái vui cao cách. So lại với cái vui chung thường thì có nhiều người nhà cao cửa rộng vậy mà cũng khổ dài dài. Nếu họ không khổ vì tiền thì họ cũng khổ vì tình. Nếu không khổ vì tình thì cũng khổ vì bệnh hoạn. Nếu không khổ vì bệnh hoạn cũng khổ vì gia đình, chồng con hay là vợ con. Nói chung, dù cho ở non cao núi thẳm hay là ở giữa phồn hoa đô thị quẩn quanh trong thế giới ta bà này, chung quy là khổ nhiều vui ít quý vị à. Nhưng theo tinh thần Đức Phật dạy chúng ta, nếu lìa bỏ thế gian này mà chúng ta mong cầu một cái đạo gọi là giải thoát thì chẳng khác nào như chúng ta tìm lông rùa và sừng thỏ, không bao giờ có được. Nếu lìa bỏ thế gian này mà chúng ta mong cầu cái đạo giác ngộ thì giống như là tìm lông rùa, sừng thỏ mà thôi. Bởi vì Phật Pháp ở tại thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu nói giải thoát ở đây tức là tháo mở những sự trói buộc mà chính bản thân của chúng ta là những người tự trói mình trong cuộc sống này. Và chính vì sự trói buộc đó đã khiến cho mình khổ đau vô vàn. Giờ đây nhờ học Phật, hiểu rõ được lời Phật dạy, cho nên chúng ta ứng dụng vào trong đời sống với những nguyên tắc căn bản qua lời Phật dạy đó, giúp cho chúng ta xây dựng một đời sống an vui và hạnh phúc. Trên tinh thần đó cũng như ý nghĩa mà con vừa nêu, hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền này, con xin tạm mượn lời Phật dạy tổng hợp trong một số kinh điển thuộc tạng Pali, thuộc tạng A Hàm để hướng dẫn và chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài nguyên tắc sống an vui. Lời Phật dạy trong suốt 49 năm, tất cả những lời dạy đó đều mang một giá trị thiết thực cao quý vô cùng quý vị à. Nếu ai y theo đó hành trì, nếu ai dựa vào nguyên tắc căn bản của Phật giáo mà tu tập, tin chắc rằng người đó sẽ có được một đời sống an vui, lìa xa những đau khổ. Nhưng hỡi ơi, một số huynh đệ chúng ta đây được đủ duyên nghe học Phật Pháp nhiều năm, tại sao niềm vui lại không có mặt trong cuộc sống của chúng ta? Trái lại, những nỗi khổ niềm đau lại đeo đẳng bám víu vào mình, khổ não triền miên như thế. Là bởi vì chúng ta học Phật nhiều, biết nhưng mà chẳng làm, quý vị à. Nói được mà làm không được. Vì vậy mà ta không hưởng được cái lợi ích thiết thực cao quý của Phật Pháp. Con nhớ lại, ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo có ghi lại như thế này: một hôm nọ, vua Di Lăng Đà đến nơi Tịnh Xá, là nơi trú ngụ của Na Tiên Tỳ Kheo, để thỉnh giáo ngài. Và nhà vua nói như thế này: kính bạch đại đức, Phật Pháp là cao siêu, là vi diệu, là thù thắng, là màu nhiệm. Tại sao để cho những kẻ phàm phu tục tử còn quá nhiều ô nhiễm phiền não gia nhập vào trong giáo đoàn của Phật, xuất gia tu hành, để rồi làm giảm mất đi cái giá trị cao quý của Phật Pháp như thế? Tại sao không để giáo dục cho họ một thời gian đi, cho họ thuần tịnh rồi thì hãy cho họ gia nhập vào tăng đoàn, xuất gia tu đạo, như vậy có quý lắm hay không? Tại sao lại trong Phật Pháp lại dung chứa những người còn đầy dẫy những thứ phiền não, tham lam, sân giận, ganh tị, đố kỵ? Nghe xong, Na Tiên Tỳ Kheo rất là trí tuệ, rất là sáng suốt, và với sự khéo léo biện tài vô ngại của ngài, ngài đã đưa ra những ví dụ cụ thể như sau để hỏi nhà vua: này đại vương, giả sử như có một cái ao hồ trong mát, nơi ao hồ trong mát này nước sạch lắm, mà một người mình mẩy đầy bùn nhơ, mình mẩy của họ ô uế lắm lem, đầy bùn nhơ, đi đến nơi cái ao hồ trong mát này để tắm gội. Nhưng mà người ấy khi đi đến ao hồ, nhìn thấy cái ao, cái hồ nước trong, nước mát như thế, họ không xuống để tắm gội, rồi tự nhiên họ bước trở lên, không xuống để tắm mà lại nhìn rồi bước trở lên, để cho mình mẩy của họ vẫn còn lấm lem bùn đất dơ bẩn như thế. Xin hỏi người ta cười cái người đó hay là cười cái ao hồ vậy? Cười ai quý vị? Có phải chăng cười cái người tại sao mình mẩy mình dịnh bùn đất lấm lem như thế, bước đến cái ao hồ trong mát có nước sạch, tại sao không dùng nước để rửa sạch những cấu bẩn trên thân của mình mà lại quay trở lên, trở về? Người ta cười ai đây quý vị? Chính là người ta cười cái người ngu dại đó. Na Tiên Tỳ Kheo bảo rằng: này đại vương, cũng thế, Phật Pháp thanh tịnh, cao quý, vi diệu, màu nhiệm, được ví như ao hồ trong mát, còn chúng sanh phàm phu tục tử còn đầy dẫy những phiền não cấu bẩn đây, giống như người mình mẩy dính đầy bùn đất lấm lem. Gặp được Phật Pháp rồi, nghe được Phật Pháp rồi mà không y theo giáo pháp hành trì thì cũng giống như không đi xuống ao hồ tắm gội sạch sẽ để tẩy rửa những cấu bẩn trên thân của mình, thì người ta cười bản thân kẻ đó chứ không phải cười Phật Pháp. Đúng không quý vị? Đúng không? Na Tiên Tỳ Kheo lại đưa lên ví dụ thứ hai. Ngài bảo rằng: giả sử như có một vị lương y tài giỏi, giỏi lắm, có thể trị bá bệnh luôn. Bệnh nhân nghe đồn mới tìm đến lương y đó. Lương y bắt mạch xong, kê toa, cho thuốc, dặn dò kỹ lưỡng, đem thuốc về trong uống ngoài thoa. Bệnh nhân đem thuốc về rồi, trong thì không uống, ngoài cũng chẳng có thoa, để cho căn bệnh nó hoành hành mình đau đớn như thế, thì người ta cười vị lương y bác sĩ đó hay là ta cười kẻ bệnh nhân ngu dại? Người ta cười ai quý vị biết rồi phải không? Mình là những bệnh nhân, là những người mắc phải những căn bệnh phiền não khổ đau, gặp được Phật Pháp chính là chúng ta gặp được vị lương y bác sĩ giỏi rồi đó quý vị. Tùy theo căn bệnh mà Đức Phật cho thuốc. Chúng sinh nhiều bệnh cho nên Pháp của Phật cũng đa phương, có nhiều phương thuốc lắm, tùy theo căn bệnh đó mà chúng ta sử dụng. Bác sĩ đã kê toa ra thuốc rồi, dặn dò chúng ta về uống kỹ lưỡng nghe con. Mình đi đến đạo tràng, mình nghe học Phật Pháp, nắm vững lời Phật dạy, giống như là quý vị đang cầm cái toa thuốc, cũng như cầm những phương thuốc ở trong tay. Vậy mà khi đối diện với những căn bệnh trong hiện tại đây, đó là những căn bệnh phiền não khổ đau, chúng ta không biết đem phương thuốc Phật Pháp đó ra để ứng dụng, để chữa trị những căn bệnh phiền não khổ đau của chính mình, để rồi để cho phiền não nó hoành hành, khổ đau nó bức bách. Như vậy là người ta cười bản thân chúng ta, cười lương y bác sĩ, hay là cười khinh cái kẻ bệnh nhân đó. Ta là bệnh nhân đó quý vị à. Khi đã tiếp nhận được cái phương thuốc màu nhiệm gọi là lương dược mà Đức Phật truyền trao, mỗi bệnh nhân chúng ta đây cần phải biết sử dụng thuốc đúng liều, đúng lượng, và bệnh nào thì phải sử dụng thuốc đó để chữa lành những căn bệnh phiền não khổ đau đây. Còn chúng ta không tu là bản thân mình bị thiệt thòi, bản thân mình không được dự phần lợi ích. Người ta cười khinh là cười khinh bản thân người đó, chứ không phải cười khinh Phật Pháp quý vị à. Vì vậy vua Di Lăng Đà thắc mắc với Na Tiên Tỳ Kheo, tại sao cho những kẻ phàm phu tục tử gia nhập vào trong giáo đoàn, ở trong Phật Pháp làm chi, để cho những người này còn quá nhiều phiền não, còn quá nhiều thói hư tật xấu, ảnh hưởng không tốt đến với Phật Pháp. Na Tiên Tỳ Kheo nói không, những người đến với Phật Pháp mà họ tu không được, họ trở ra, họ hoàn tục, thì không giảm mất đi cái giá trị cao quý của Phật Pháp, mà còn nêu lên 5 điểm vi diệu của Phật Pháp nữa quý vị à. Điểm thứ nhất đó là gì? Na Tiên Tỳ Kheo bảo rằng, vì Phật Pháp thanh tịnh, trong sạch, không tì vết, cho nên được ví như là cái lá sen vậy đó quý vị. Cái lá sen đó nước chảy thấm vào lá sen thì nó tuột ra ngoài hết. Thì Phật Pháp thanh tịnh không tì vết cũng giống như lá sen. Đối với chúng sanh, đối với chúng sanh còn quá nhiều cấu nhiễm sẽ tuột khỏi lá sen đó mà thôi. Đó là ý nghĩa vi diệu thứ nhất của Phật Pháp. Ý nghĩa thứ hai là vì Phật Pháp quá là cao thượng, quá là thậm thâm vi diệu, cho nên đối với những kẻ phàm phu tục tử còn quá nhiều thói hư tật xấu, còn quá nhiều những điều tội lỗi, họ đến với Phật Pháp đó họ kham không nổi mà thôi quý vị ạ. À, kham không nổi, giống như một kẻ ngu đần, một người dân thường mà cho họ lên làm vua, họ không thể nào làm vua được. Vì vậy mà họ phải trở về với cuộc sống thường dân của họ. Na Tiên Tỳ Kheo đưa lên ví dụ thứ hai để nêu lên giá trị cao quý của Phật Pháp. Ngài đưa lên ví dụ thứ ba, giả sử như biển cả thanh tịnh không bao giờ dung chứa tử thi, thì biển Phật Pháp cũng thanh tịnh y hệt như thế, không dung chứa những người tội lỗi, cho nên đẩy họ ra ngoài hết. Những người nào còn tội hối hư tật xấu tội lỗi thì bị đẩy ra ngoài biển Phật Pháp thanh tịnh. Ngài đưa lên ví dụ thứ tư là vì Phật Pháp quá cao siêu, như đích khó bắn trúng đối với một người bắn tên dở. Những người nào tâm ý họ bạc nhược yếu hèn thì kham không nổi Phật Pháp, được ví như là một người bắn tên dở, bắn không trúng đích đâu. Ngài lại đưa lên ví dụ thứ năm, Ngài bảo rằng vì giới luật trong nhà Phật quá là thậm thâm vi diệu, quá là cao siêu, cho nên họ kham không nổi, họ trở lui lại với đời sống thế tục, thì đó là chuyện thường thôi. Nêu lên cái giá trị cao quý của Phật Pháp, vì giới luật quá là cao siêu, quá là thù thắng, quá là thanh tịnh, quá là trong sạch, họ kham không nổi. Na Tiên Tỳ Kheo thông minh trí tuệ, khéo léo biện tài vô ngại đến thế đó quý vị à. Từ một cái chỗ một người đến với đạo mà họ không tu được, họ trở ra đời, họ trở về với đời sống thế tục, mà Na Tiên Tỳ Kheo dẫn giải, dẫn nêu lên cái giá trị cao quý của Phật Pháp qua 5 điểm như trên. Vậy thì đối với quý huynh đệ chúng ta đây,
đầy đủ thắng duyên đến với Phật Pháp, thì mình hãy cố gắng thực hiện đúng những lời Phật dạy để thiết lập một đời sống an vui hạnh phúc, vì Pháp của Phật chính là phương thuốc giúp cho chúng ta chữa lành những căn bệnh phiền não khổ đau và thiết lập xây dựng một đời sống an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại cũng như tương lai đó quý vị ạ. Trên nguyên tắc Đức Phật dạy, để sống an vui giữa cuộc đời này, con xin mạn phép tóm tắt qua ba nguyên tắc căn bản như sau. Nhiều lắm, nhưng mà trong chủ đề ngày hôm nay, dựa vào tinh thần lời Phật dạy ở Kinh Tạng Pali, Kinh điển A Hàm, con xin nêu lên ba nguyên tắc căn bản chính yếu giúp cho chúng ta nương vào ba nguyên tắc này sẽ thiết lập được niềm vui, sự an lạc, hạnh phúc giữa cuộc đời thường. Nguyên tắc thứ nhất là đừng nhìn biết lỗi người nhiều quá, mà hãy nhìn lại để xem xét, để kiểm tra lại coi khuyết điểm của mình trước đi quý vị. Đừng nhìn thấy lỗi của người nhiều quá. Nguyên tắc để sống an vui, Đức Phật dạy ở điều thứ hai là phải biết yêu thương và tha thứ. Nguyên tắc thứ ba là hãy thay đổi bản thân mình trước, đừng bắt buộc hoàn cảnh chiều theo ý mình, đừng bắt buộc tha nhân làm theo ý mình, mà bản thân mình hãy thay đổi, chuyển hóa mình trước đi. Đó là ba nguyên tắc để sống an vui giữa đời thường. Trên nguyên tắc thứ nhất, Đức Phật dạy chúng ta đây, tức là mỗi người cần phải soi gương nhân cách, nhìn lại chính mình, coi mình đã làm gì và mình chưa làm được gì, xét lại coi mình có khuyết điểm, có chỗ nào sai sót, xấu dở hay không, để sửa những khuyết điểm, những cái xấu dở của chính mình, chứ đừng nhìn thấy lỗi của người nhiều quá. Biết lỗi người, thấy lỗi người, để rồi chúng ta bực bội, cao có, đố kỵ, thù hằn, thì biết và thấy để làm gì quý vị? Trong khi bản thân mình có hoàn toàn thanh tịnh như một bậc thánh nhân vô lậu chưa? Hay là bản thân chúng ta vẫn còn đầy dẫy những khuyết điểm, những thói hư tật xấu, tại sao chúng ta không biết nhìn lại chính mình đi? Đây là cái căn bản bổn phận của người tu hành đó quý vị. Khi xưa vua Trần Nhân Tông, lúc mà ngài chưa đăng ngôi thái tử, được vua cha gửi đến học đạo nơi Tuệ Trung Thượng Sĩ, ngài trở về lên ngôi thái tử đó, Trần Nhân Tông mới hỏi, đảnh lễ và hỏi bậc thầy của mình là Tuệ Trung Thượng Sĩ, hỏi về cái tông chỉ tu thiền đó quý vị, đường lối tông chỉ tu thiền như thế nào. Thì lúc đó Tuệ Trung Thượng Sĩ mới dạy có một câu: phạt quan tự kỷ bổn phận sự, nhìn lại chính mình, đó là bổn phận của người tu. Nhìn lại chính mình chưa? Hay là chúng ta nhìn thấy lỗi của người, nhìn người không, đâu có thời gian nhìn lại mình đâu. Hằng ngày mình cứ thấy người này, cái chị kia tu mà còn sân si phiền não, còn cái bà nọ tu gì mà còn tham quá sắc. Mà chúng ta có bao giờ nhìn thấy mình có tham, có sân, có si hay không quý vị? Thời gian mà chúng ta bỏ ra nhìn thấy lỗi người không, cho nên không có thời gian để chính mình. Trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách Trung Bộ, Đức Phật bảo rằng mỗi người hãy soi gương, lấy cái gương nhân cách để soi rọi chính mình. Soi rọi lại coi mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì, mình đang nói gì. Soi rọi lại từ những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của chính mình đây có phù hợp với đời sống đạo đức hay không, có phù hợp với lời Phật dạy hay không. Quý vị tự soi rọi chính mình đi. Nếu chúng ta tự bản thân mình nhìn lại mình mà không thấy được, bởi vì có những lúc chúng ta chỉ thấy được trước mặt mình mà không thấy được sau lưng, sau gáy, sau ót của mình, thì phải thỉnh cầu người khác chỉ điểm những sai lầm của mình bằng trân trọng lắng nghe, đón nhận những lời chỉ điểm đó, để rồi mình biết rõ những khuyết điểm nào, những thói hư tật xấu nào mà mình còn, bản thân mình không hay, không biết đó, người khác chỉ điểm cho mình, mình trân trọng đón nghe và lãnh giáo những lời chỉ dạy đó để sửa sai, để làm tốt, làm mới bản thân mình. Đó là tinh thần của người học đạo, tu đạo mà Đức Phật dạy chúng ta. Để sống an vui, mỗi người đừng bao giờ nhìn thấy lỗi của người quá nhiều mà hãy xem những lỗi lầm của chính mình đi. Trong Kinh Pháp Cú câu số 252, Đức Phật dạy rằng: thấy lỗi người thì rất dễ, thấy lỗi mình rất khó. Đừng nên nhìn thấy người ta có làm gì hay không làm gì, mà hãy nhìn lại bản thân mình, coi mình có làm được gì và mình chưa làm được gì. Nhưng hỡi ơi, Đức Phật là một nhà tâm lý học, Ngài biết rõ được cái tâm lý của phàm phu, của chúng sinh. Cho nên Ngài bảo rằng lỗi của người thì mình moi, mình móc, mình tìm, mình kiếm như là tìm thóc lẫn ở trong gạo. Lỗi của bản thân mình thì mình che, mình giấu, mình đậy, chẳng khác nào như kẻ cờ gian bạc lận, thu giấu quân bài. Đúng không quý vị? Lời Phật dạy tuyệt diệu vô cùng. Đức Phật biết rõ được cái căn bệnh của phàm phu, của chúng sinh, cái tâm lý của họ như vậy đó. Lỗi của người ta thì mình phanh phui, mình tìm kiếm giống như tìm thóc lẫn ở trong gạo. Còn lỗi của mình thì mình che, mình đậy, mình giấu kín, chẳng khác nào như kẻ cờ gian bạc lận, thu giấu quân bài. Lục Tổ Huệ Năng thì bảo rằng: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu thật sự là người tu đạo thì không bao giờ nhìn thấy lỗi của thế gian. Không có nghĩa là chúng ta không biết, không thấy, mù quáng. Thấy, biết hết tất cả. Nhưng đừng vì cái lỗi của người khác mà tự hành hạ bản thân mình. Đừng vì cái khuyết điểm của người khác mà mình khởi lên cái tâm phân biệt, đố kỵ với người đó. Thấy biết tất cả nhưng không thấy gì hết. Mà mình hãy nhìn lại chính bản thân mình có còn những khuyết điểm xấu dở gì hay không, để sửa đổi, để hoàn thiện nhân cách của mình. Tinh thần học đạo là thế đó. Nếu như chúng ta dựa vào nguyên tắc này để sống, tin chắc rằng quý vị sống an vui, hạnh phúc vô ngần. Còn mình nhìn ra mình thấy tại sao mà con dâu của tôi, con dâu của người ta thì nó ngoan, nó hiền quá, còn con dâu của tôi thì nó như thế này, nó như thế khác. Quý vị biết có hai vợ chồng nọ có buổi sáng ngồi uống trà. Ban đầu thì đàm luận về Phật Pháp, nói về ý nghĩa vô thường. Xong rồi chút xíu là bắt đầu ông chồng á thì bảo rằng: sao thấy từ đầu trên đến xóm dưới nhà người ta đó, vợ người ta thì lo chu đáo việc nhà, còn bà vợ của mình tại sao mà việc nhà thì tối thui, còn việc người thì sáng lắm. Bà vợ nghe xong, bà vợ nói: vợ người ta thì vậy đó, sao không đi lấy người đó đi. Còn bà vợ thì ngồi lại bảo rằng: thấy chồng ta thấy ham, chồng ta biết lo cho gia đình, biết thương vợ, biết thương con, làm có tiền có bạc, xây dựng nhà cao cửa đẹp cho vợ cho con sống đời sung túc. Còn ông chồng của mình thì làm biếng làm nhát. Ông chồng ngồi đó nghe bà vợ nói như vậy, nói rằng: so sánh mình với chồng của người này, chồng của người kia, tại sao bà không lấy thằng đó đi. Hai vợ chồng tự nhiên một cái câu chuyện đang đàm luận về Phật Pháp mà nói qua nói lại, xong rồi cái gây gỗ với nhau. Toàn là thấy những cái lỗi, những cái xấu dở của nhau. Nếu như chúng ta mỗi người đều nhìn thấy cái lỗi, cái khuyết điểm của chính mình, tự nhận và sửa sai thì tốt biết là bao. Hai gia đình họ Trương và họ Vương ở gần nhau. Nhà họ Vương thì ngày nào cũng gây gỗ, còn nhà họ Trương thì cũng đông đảo con cháu. Vậy mà họ sống hòa thuận, êm ấm, không nghe tiếng gì cả. Còn bên kia thì cứ đùng đùng ngày nào cũng cãi lộn với nhau. Gia đình họ Vương mới qua nhà họ Trương mới hỏi: vậy chứ anh có cái thủ thuật gì mà khiến cho gia đình của anh sống hạnh đấy, anh chỉ giùm cho tôi. Anh họ Trương mới trả lời: tôi cũng chẳng có cái thủ thuật gì cả, bởi vì người ở trong nhà của tôi ai cũng xấu hết, còn người ở trong nhà của anh ai cũng tốt hết. Câu nói của cái anh họ Trương đó đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ như thế nào? Anh ta bảo rằng: sở dĩ nhà tôi không có tiếng tâm gì cả, không có thủ thuật gì hơn là người ở trong nhà tôi, những thành viên trong nhà đó ai cũng là người xấu hết. Còn nhà anh ai cũng là tốt hết. Vì ai cũng nghĩ mình là tốt, người ta là xấu, mình là đúng, người ta là sai, cho nên sanh chuyện cãi giả giống gì hết. Vậy thì mỗi người hãy nhìn thấy cái xấu, cái dở, cái khuyết điểm của mình đi để sửa sai, thì có phải tốt lắm hay không quý vị? Nếu như chúng ta nhìn ra thấy lỗi người để nhạo báng, để chỉ trích, để bực bội, để phiền não, để ganh tị, để đố kỵ thì có lợi ích gì đâu. Chi bằng chúng ta nhìn lại bản thân mình, hằng soi gương nhân cách như lời Phật dạy đi quý vị. Soi rọi lại chính mình, coi mình đang suy nghĩ điều gì nè, mình đang làm được cái gì nè, và mình đang nói ra những lời nói này có lợi hay là tổn hại cho ai hay không. Xét nét từ thân, từ khẩu, từ ý, để kiểm tra lại những hành vi tạo tác của chính mình, để sửa những khuyết điểm, để tăng trưởng những ưu điểm, thì đó là một điều rất tốt. Và đây cũng chính là nguyên tắc để chúng ta sống an vui hạnh phúc đó. Có một câu chuyện mà con xin mạn phép kể cho quý Phật tử nghe. Câu chuyện này câu chuyện thế gian thôi, được xảy ra ở tại đất nước Trung Hoa. Ngày xưa có một vị vua nọ. Vị vua này trong lúc xông pha giữa lằn tên mũi đạn để giết giặc thì bị bao vây tứ phía hết quý vị. Trong lúc bị bao vây, tên bay ào ạt, tưởng chừng như là không thoát khỏi vòng vây, tưởng chừng như là bị tử nạn ở sa trường, thì bỗng dưng có một vị tướng sĩ anh dũng vô cùng xông pha giữa lằn tên mũi đạn, đem áo giáp của mình lại khoác thêm cho nhà vua, và xông pha phá vòng vây để cứu giá, đưa nhà vua trở về nơi hoàng cung an toàn. Lúc bấy giờ khi trở về nơi hoàng cung, nhà vua mới gọi cái vị tướng sĩ đó đến và hỏi: vậy chứ hôm nay ở giữa sa trường khanh đã liều mình cứu giá, cái ơn nặng này không biết bao giờ ta mới đền trả được, ta sẽ ban thưởng cho khanh 1.000 đồng tiền vàng và thăng quan tấn chức. Vị quan trẻ tuổi đó mỉm cười và bảo rằng: muôn tông bệ hạ, trước tấm lòng của bệ hạ chiếu cố đến hạ thần xin đội ơn. Nhưng vì hạ thần sở dĩ xông pha giữa lằn tên mũi đạn có giá là đền trả một cái ân nặng do bệ hạ đã ban đến cho hạ thần. Nhà vua nghe nói ngạc nhiên mới hỏi: ta ban ân cho ngươi điều gì? Lúc đó vị quan trẻ tuổi mới kể lại: cách đây 3 năm, vào một đêm nọ, bệ hạ đã cho mở một cái buổi dạ tiệc, tức là buổi tiệc ban đêm, để đãi đằng bá quan văn võ. Trong lúc uống rượu vào say mềm, thần không làm chủ được bản thân mình, thấy một người cung nữ đang đờn ca múa hát nhảy múa ở trước mặt, không làm chủ được bản thân mình cho nên đã tiện tay ôm choàng người cung nữ đó. Giữa lúc đêm khuya khoắt, gió thổi đèn tắt mà lại ở trước mặt có một người cung nữ đang múa hát mà không làm chủ được chính mình, do đó hạ thần đã làm những cái chuyện ti tiện trên. Cô cung nữ này mới la lên: muôn tâu bệ hạ, vừa rồi thừa cơ hội tối lửa tắt đèn có một gã vô lại đã làm những chuyện bất nhã đối với thần thiếp, và thần thiếp đã bứt được cái sợi dây lưng buộc áo của hắn rồi. Giờ này xin bệ hạ hãy đốt đèn lên, kẻ nào bị đứt sợi dây lưng buộc áo chính là thủ phạm. Vậy mà lúc ấy bệ hạ xử sự rất là anh minh. Bệ hạ bảo với ba quân tướng sĩ, bệ hạ đối với văn võ bá quan đã tuyên bố rằng: hỡi này văn võ bá quan, để cho niềm vui hôm nay được trọn vẹn, các quan hãy bứt hết những sợi dây buộc áo quăng ra ngoài đi. Văn võ bá quan bứt hết những sợi dây lưng buộc áo quăng ra rồi. Khi thắp đèn lên thì vậy cô cung nữ này đâu có tìm ra thủ phạm là ai, mà thủ phạm đêm hôm đó chính là hạ thần. Bệ hạ rất anh minh, và bệ hạ còn tuyên bố một câu, khi các quan bứt sợi dây buộc áo quăng ra ngoài rồi, bệ hạ tuyên bố một câu, đáng là một cái câu nói mà hạ thần ghi nhận và lấy đây làm tấm gương sáng để học hỏi, để bắt chước theo. Nếu như lòng mình chưa thể vô tư như thánh nhân, hà rằng không thấy không biết lỗi của người còn hơn, phải không quý vị? Nhà vua đó tuy là một người ở thế gian mà tuyên bố một câu nói, nếu như xét lại bản thân mình, lòng mình chưa thể vô tư như các bậc thánh nhân vô lậu. Các ngài là bất nhiễm, vô nhiễm, bất động trước mọi hoàn cảnh rồi, còn mình thì không được như vậy, thì thà rằng không thấy không biết lỗi của người còn hơn. Vậy mà chúng ta là những người học Phật rất dở quý vị à, hay nhìn thấy lỗi người, tìm tòi lỗi người, phanh phui lỗi người, để rồi phiền, giận, oán, hận, bực bội, cau có, đố kỵ, ganh ghét. Phiền não từ đây mà phát sinh ra, sống không an vui hạnh phúc cũng do đó. Nguyên tắc để sống an vui, Đức Phật dạy chúng ta, đừng nhìn thấy lỗi người, mà hãy nhìn những khuyết điểm, những thói hư tật xấu của chính mình, nhìn thấy lỗi mình để sửa sai, để hoàn thiện nhân cách của mình, thì chúng ta sẽ sống an vui hơn. Và cũng có một câu chuyện kể lại như thế này. Trong câu chuyện này nói rằng, ngày xưa đó quý vị, Tề Vương dẫn một con ngựa đến và giao cho một cái người chuyên gia giữ ngựa, dặn dò kỹ lưỡng, đây là một con ngựa rất quý, rất đẹp, ta giao cho ngươi, ngươi phải chăn giữ con ngựa này. Người giữ ngựa sau khi nhận trách nhiệm đó xong rồi, một tháng sau bỗng dưng con ngựa đó qua đời quý vị. Tề Vương mới tức giận, sai cái người giữ ngựa đó, giữ ngựa mà ông ta không làm tròn trách nhiệm để cho con ngựa nó chết. Mà người giữ ngựa này cũng đâu có muốn con ngựa đó chết đâu, sự vô thường mà, chăm sóc kỹ lưỡng nhưng mà nó trải qua một cái cơn bệnh rồi nó qua đời. Ông ta cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng và sợ hãi vô cùng. Sáng hôm sau Tề Vương mới sai người bắt cái tên giữ ngựa đó ra quý vị, và kết án tử hình, giết ngay tại chỗ. Lúc đó án tử là quan tể tướng của nước Tề, muốn can nhà vua nhưng mà không biết can cách nào. Ông ta mới suy đi nghĩ lại, ông ta mới nói: muôn tâu bệ hạ, trước khi bệ hạ tuyên án tử hình cái kẻ giữ ngựa này, thì xin bệ hạ cho hạ thần kể cái tội của hắn. Hắn không phải chỉ một tội, mà hắn phạm tới ba cái trọng tội, chứ không phải một tội nha, ba tội. Tên giữ ngựa mới nhìn lên, mình chỉ phạm có cái tội là giữ con ngựa để cho con ngựa nó chết, chứ mình đâu có phạm cái tội gì. Mà bây giờ ông tể tướng án anh này, ông lại kết mình ba cái tội đáng chết nữa. Trước mặt nhà vua, án tử mới bảo rằng: này, ngươi có biết chăng, ngươi phạm phải ba cái tội đáng chết. Tội thứ nhất, bệ hạ giao cho ngươi giữ ngựa mà ngươi lại để cho con ngựa đó chết, đó là cái tội đáng chết thứ nhất. Cái tội đáng chết thứ hai là không phải đây là con ngựa tầm thường mà lại là con ngựa quý của nhà vua nữa. Cái tội đáng chết thứ ba là vì một con ngựa mà nhà vua phải mang tiếng đời đời kiếp kiếp, vì một con ngựa mà giết chết một mạng người, đó là cái tội đáng chết thứ ba. Nghe xong cái nhà vua Tề Vương nghe suy đi nghĩ lại, nói: thôi tha cho hắn đi, kẻo mà ta sẽ mang tiếng đời đời kiếp kiếp vì một con ngựa mà giết chết một mạng người, tha cho hắn đi quý vị à. Chúng ta thấy cái sự khéo léo của án tử. Án tử là tể tướng của nước Tề, thông minh, trí tuệ, khéo léo vô cùng, muốn khuyên can nhà vua mà không biết khuyên can lời nào, bởi vì trong lúc này nhà vua đang nổi giận đùng đùng. Nếu mà can gián thì chẳng khác nào châm dầu vào lửa thêm nữa. Cho nên kể ba cái tội đáng chết của tên giữ ngựa đó, mà kèm thêm cái tội thứ ba là để cho nhà vua phải mang tiếng đời đời kiếp kiếp vì vì chết một con ngựa mà giết một mạng người. Chỉ có một con ngựa thôi mà phải giết chết một mạng người, phải mang tiếng đời đời kiếp kiếp. Tài Dương nghe xong rồi tha cho cái tên giữ ngựa, không phải vì lòng từ bi, vì lòng ái, vì sự yêu thương thần dân, mà tại vì bảo vệ cái tự ngã của mình, phải không quý vị? Kẻo để mình phải mang tiếng đời đời kiếp kiếp. Quý Phật tử ơi, trên cái nguyên tắc sống an vui thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta phải biết sống yêu thương và tha thứ. Sự yêu thương này là lòng từ bi, là tình yêu thương chân thật, được ví như tình yêu thương của một bà mẹ hiền đối với những đứa con thơ dại của mình. Còn cái cách xử sự của chúng ta trong cuộc sống đời thường, ở cái địa vị phàm phu đó quý vị, còn nhiều vọng chấp đó, cách xử sự của chúng ta chỉ giữ lại những cái mối ứng xử nào mà đem lại lợi ích thiết thực cho mình, để bảo vệ cái tự ngã của mình mà thôi. Vì vậy mà chúng ta đã làm tổn thương không biết bao nhiêu người khác quý vị à. Hãy dựa vào nguyên tắc thứ hai để thiết lập một đời sống bình an và hạnh phúc. Chẳng những hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho đất nước, cho xã hội, cho vạn loài chúng sinh, lấy cái nguyên tắc yêu thương và tha thứ mà sống đi quý vị. Lòng yêu thương đó, danh từ chuyên môn của thuật ngữ Phật giáo gọi là lòng từ bi. Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Lòng từ là hay ban vui cho tất cả chúng sinh, lòng bi hay cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Quý vị biết tại sao người ta tạc hình tượng của Bồ Tát Di Lặc với hình tướng? Cái bụng của Ngài thì lớn thật là lớn, nhưng mà chung quanh Ngài có 6 đứa bé. Đứa thì móc mắt, đứa móc mũi, đứa móc lỗ tai, đứa móc miệng, đứa móc rúng của Ngài, mà Ngài vẫn nở một nụ cười hoan hỷ. Và người ta diễn tả hình tướng của Bồ Tát Di Lặc đó để nói lên những đức tính cao quý của Ngài qua 2 câu như sau: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả ở thế gian. Bụng của Ngài sở dĩ lớn là bởi vì Ngài dung, Ngài chứa hết quý vị à. Chứa hết cái gì? Chứa hết những cái gì mà cuộc đời thế gian này đem đến cho mình, Ngài dung, Ngài chứa hết. Chứa rất nhiều tình yêu thương đối với chúng sinh, đối với tất cả, không phải chỉ ở con người mà cho đến vạn loại chúng sinh. Ngài thường thương yêu với lòng từ, lòng bi, hay ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sinh, bao dung tha thứ hết tất cả. Và có thể xả ở đây có nghĩa là bỏ qua, là buông xả, là bỏ qua, là tha thứ hết tất cả những lỗi lầm của kẻ khác. Mình thì mình, đối với bản thân mình thì mình khoan dung cho nó lắm. Bữa nay nghỉ tu một ngày cảm thấy mệt, thí dụ vậy ha, cái mình khoan dung độ lượng cho nó không sao, tại vì bữa nay nó mệt quá, nó làm cái này nó làm cái nọ, thôi nghỉ tu ngày đi không sao. Nhưng mà đối với người khác mình có bao dung như vậy hay không, hay là chúng ta xử rất là nghiêm khắc? Người xưa các bậc tổ thánh tiên hiền của chúng ta, các ngài đối với bản thân mình rất nghiêm rất khắc quý vị, nhưng mà đối với người thì với tinh thần khoan dung độ lượng. Ngược lại chúng ta khoan dung cho chính mình mà nghiêm khắc với người, cho nên mình chỉ sống con mình không ai sống với mình được đâu, phải không quý vị? Xét lại coi, giữa mình và người có một hàng rào ngăn cách là bởi vì chúng ta sống không biết yêu thương, không biết tha thứ, sống chỉ nghĩ đến cái tự ngã của chính mình thôi. Hãy lấy cái nguyên tắc yêu thương và tha thứ mà sống, mà đối xử với nhau đi quý vị, thì sẽ làm vơi bớt đi những nỗi khổ đau, sẽ giúp cho chúng ta tắt cạn đi những dòng lệ nóng của cuộc đời này. Chúng sinh đã đau khổ quá nhiều rồi, cuộc đời này đầy dẫy những thứ đau khổ rồi, đừng làm đau khổ cho nhau nữa. ai đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta không thể nào xử y hệt như thế, tức là không thể nào xử theo cái kiểu giang hồ ăn miếng trả miếng, không thể như thế quý vị, mà chúng ta chỉ lấy lòng yêu thương, tha thứ, lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả để ứng xử với tất cả mọi người đi. Cách gieo hạnh phúc, gieo rất hạnh phúc cho mọi người chính là chúng ta gieo mầm hạnh phúc an vui cho mình đó quý vị ạ. Nếu muốn mình sống an vui hạnh phúc thì đừng làm bất kỳ một ai đau khổ, hãy làm cho mọi người sống an vui thì mình mới an vui. Sự yêu thương đó được ví như cái tấm lòng của một vị Bồ Tát, một người mẹ luôn thương yêu các con của mình. Bà mẹ đó, cái giá trị không phải là do cái đời sống vật chất của bà mẹ mà nêu lên cái giá trị cao quý của bà mẹ, mà bà mẹ giá trị cao quý ở cái lòng thương yêu đối với con cái. Nếu như chúng ta đối với tất cả chúng sinh cũng yêu thương như thế, như con ruột của mình, thì trong gia đình không có chuyện gây gổ với nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu, phải không quý vị? Tại vì mình thấy con này là nàng dâu, không phải là con ruột của mình, cho nên mình dặn mắt từ chút một. Nó ăn mình cũng nhìn, nó làm cái gì mình cũng dòm, cũng ngó, mình coi coi nó có làm cái gì sai là bắt lỗi, bắt phải liền. Nhưng thử hỏi, nếu lúc này chúng ta chuyển đổi một cái nhìn thôi, cái đứa con dâu này không phải là con dâu của mình mà mình cho nó là con ruột của mình, con gái ruột của mình, thì mình có tha thứ khoan dung không? Có không quý vị? Dễ giải liền. Tại sao chúng ta không chuyển đổi một cái nhìn để phát triển lòng từ bi, lòng yêu thương đối với tha nhân để xây dựng hạnh phúc ấm êm trong gia đình? Nếu chúng ta biết tha thứ, nếu chúng ta biết yêu thương, đổi lại một cái nhìn thôi quý vị. Con kể câu chuyện này nào, quý vị thấy tâm lý vô cùng không? Vào ngày 30 Tết đó, gia đình nào cũng lo gói bánh ít bánh tét để có bánh cúng dỗ, cúng tổ tiên, cúng ông bà trong 3 ngày Tết. Ở dưới quê mình thì có cái truyền thống tục lệ vậy đó, vào ngày Tết là gói bánh. Cái bà cụ này bà gói bánh ở nhà có một đứa con dâu sống chung với thằng con trai với đứa con dâu. Gói gì mà bà cụ gói hết cho đứa này đến cho đứa kia, thằng 5, thằng 3, thằng 7, thằng 2 gì đó. Bà cụ có mười mấy đứa con thì bà cụ dồn lại ở chung với gia đình của vợ chồng đứa con út. Bao nhiêu bánh gì bà cụ ôm hết, gọi là ôm xô hết, để tao gói cho, tao cho tụi bay khỏi làm, thương con cỡ đó đó quý vị. Nhưng mà không bao giờ nghĩ đến đứa con dâu út ở trong nhà. Nó là con dâu của mình, bà ôm hết, bà đâu có làm, bà chỉ bày ra rồi bắt đứa con dâu nó làm không à. Rồi quý vị biết không, bà gói xong rồi cái bà gọi điện thoại nha, thằng hai lại lấy bánh con, má để cho con 10 đòn, thằng ba 10 đòn, còn con tư 10 đòn, con gái thứ năm 7 đòn, bao nhiêu đòn đó bà kê ra hết, bà gọi hết đầu này đến đầu nọ. Bà gói bao nhiêu đòn bánh, mấy trăm đòn bánh bà có cho con, cho cháu, bà hết chừa ở nhà còn có 5 đòn mà nhỏ dâu út nó làm mắc chết luôn, chừa lại có 5 đòn bánh thôi. Xong quý vị biết không, bà gửi bánh xong rồi, đứa con dâu nó làm nó hấp luôn cho tới khuya, đêm giao thừa mà còn hấp bánh đó quý vị. Gia đình cha mẹ gọi điện đến hỏi con ơi, sáng mùng 1 Tết có về nhà thắp hương cúng quải ông bà hay không? Đứa con dâu út này nè, làm dâu cho người ta nó mới trả lời với cha mẹ ruột của mình, mới nói ba má ơi, con ngày mai chắc con bận, con không có đi được đâu, nếu có đi chắc mùng 2, mùng 3 con mới đi về được, còn con bận. Là tại vì gói bánh gói đồ xong rồi còn một cái vàng chén vàng, vàng bếp, vàng chén vàng bếp, phải lo, phải chùi nồi, phải úp, phải làm đủ thứ hết, dẹp dọn nữa, cho nên biết rằng không có rảnh về được rồi. Quý vị biết không, lúc đó bà cụ này Sáng mùng 1 Tết, bà cụ gọi điện cùng khắp các người con, mười mấy người con của bà mà bà gửi bánh cho đi đó. Bà gọi điện cùng khắp hết. Chừng nào tụi bay về, má chuẩn bị nấu cơm đợi tụi con về đó nghe. Chừng nào tụi bay về mà đứa nào nó cũng từ chối hết quý vị. Mắc đi chơi, đi chúc Tết, đi vui chơi với bạn bè, đi ăn, đi nhậu, đi cờ, đi bạc. Vậy mà bà cụ có bao giờ, lúc mà bà cụ gọi điện cho các người con của bà cụ, con của bà cụ tìm cách từ chối không về được và hẹn lại 2-3 bữa sau mới về. Bà cụ ngồi trên bàn ăn đó, bà cụ ngồi toàn là nhớ những đứa con của bà. Trong khi đó đứa con dâu út nó ở dưới nhà bếp, nó vừa nấu xong chưa có miếng gì ăn hết, là phải dẹp một cái dàn chén bát, nồi niêu son chảo rồi. Mà bà cụ có bao giờ nghĩ lại đứa con dâu út nó ở gần mình, nó cực khổ mà kêu đứa con lên ăn một tiếng hay không? Không có quý vị. Tại vì nhìn thấy nó là con của người ta, không phải con của mình. Nó chỉ là dâu thôi. Nếu lúc đó là con ruột của bà thì chắc bà không đối xử như vậy, phải không? Rồi bà cụ khi mà gọi các người con mà những người con không về là bắt đầu bà cụ ngồi trách nha. Trách đủ thứ hết. À, tụi bay ở dưới đất nẻ chui lên, không có cha, không có mẹ, không có tổ, không có tông, không có nguồn, không có cội, không còn biết ông bà cha mẹ là ai, Tết nhất gì mà không có thèm đi về để cúng quải ông bà gì hết. Trong khi đó nếu bà cụ nghĩ lại coi đứa con dâu út của mình nó cũng có nguồn, có cội, có cha, có mẹ vậy, mà nó xin đi về cha mẹ nó, bà cụ chửi, bà cụ không cho. Thấy không quý vị? Chúng ta nhìn thấy như vậy đó thì mình biết rằng làm sao mà sống an vui mình không thương người ta, làm sao người ta thương mình được. Nhiều người bảo rằng sao con cái, con dâu, con rể nó không biết thương mình, mình cứ đối xử tốt với người ta đi, đối hết lòng đối xử bằng tình thương chân thật đi, thì người ta sẽ cảm nhận được cái tình thương của mình, người ta sẽ đối xử tốt lại thôi. Còn đằng này mình không bao giờ nghĩ biết yêu thương mọi người bằng cái tình yêu thương chân thật, mà mình chỉ biết cái tự ngã của mình và cái ngã sở hữu cái của mình mà thôi. Cái tình cảm, cái tình đời ở thế gian là thế đó quý vị. Chúng ta chỉ thương yêu cái tự ngã của chính mình. Do vậy mà Đức Phật đã ban bố cho hàng Phật tử chúng ta một lời khuyên răn giá trị vô cùng. Khi chúng ta đi cùng khắp tất cả mọi chân trời, không ai thương ta hơn chính ta thương cái tự ngã của ta. Vậy thì nếu ai yêu tự ngã mình, chớ hại tự ngã người. Đó là lời Phật dạy đó quý vị à. Nếu chúng ta biết yêu thương cái tự ngã của mình thì đừng bao giờ hại cái tự ngã của kẻ khác. Cũng phải biết yêu thương người khác nữa quý vị. Dựa vào nguyên tắc sống, Đức Phật dạy chúng ta phải sống yêu thương và tha thứ. Ở nơi đâu chúng ta cứ lấy nguyên tắc này mà sống thì quý vị sẽ được mọi người mở rộng vòng tay ra để chào đón. Và khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng lìa bỏ thế gian này mà ra đi, vẫn để lại trong lòng người một cái tình cảm sâu xa thầm lặng mà họ nhớ hoài, nhớ mãi. Hay nói một cách khác, đó chính là cái nhân nghĩa đạo đức ở đời đó quý vị à. Người ta bảo rằng 100 năm bia đá vẫn mòn, 1000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Mình còn sống lo sống, mà đang sống đây còn lo cái lúc chết nữa. Lúc chết phải có mồ yên mã đẹp, cho nên xây dựng những mồ bia lộng lẫy khang trang. Nhưng quý vị ơi, bia đá kia vẫn còn phải mòn tàn phai theo phong sương tuế nguyệt, 5 tháng gió mưa làm cho những mồ bia đi đó nó sẽ tàn, nó sẽ mòn đi. Nhưng miệng đời, bia miệng thì truyền tụng muôn đời, 1000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ thôi. Chúng ta sống làm sao khi mình rời bỏ thế gian này mình ra đi, để lại trong lòng người một cái niềm nuối tiếc. Cho nên có một câu nói của một vị hòa thượng mà con rất tâm đắc câu nói này. Hòa thượng cũng học từ nơi Đức Phật. Đức Phật của chúng ta là một bậc thầy cao cả, dạy đệ tử mình một nếp sống cao thượng vô cùng. Đức Phật dạy và vị hòa thượng đó đã dạy lại cho chúng con, nói một câu là: các con ơi, sống ở giữa cuộc đời này, khi mình sanh ra thì mọi người đều vui mừng chào đón, phải không quý vị? Và mình chết đi thì mọi người đều khóc. Cũng như bản thân mình khi sanh ra ở giữa cuộc đời này là mình cất lên tiếng khóc chào đời, nhưng mà cuối cùng cuộc đời mình phải nở một nụ cười để ra đi. Quý vị nghe câu này rồi suy gẫm lại coi. Khi chúng ta mới vừa mở mắt chào đời, mình cười, mình á thì khóc, còn người thì cười, phải không quý vị? Bản thân mình cất lên tiếng khóc chào đời, còn người chung quanh thì vui mừng hớn hở cười lên để chào đón một đứa bé chào đời. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời thì người khóc ta phải cười nha. Người khóc để tiễn đưa tiếc nuối một con người sống đem lại lợi ích cho tha nhân. Cho nên lúc mà mình ra đi đó, để lại cái sự tiếc nuối cho vô số người. Người khóc nhưng mà bản thân mình phải nở lên một nụ cười, vì mình biết rõ con đường của mình trở về. Chúng ta đừng giống như một số người nha. Lúc mà sống đây thì làm cho bao nhiêu người khóc, ngược lại làm cho bao nhiêu người khóc khổ đau vì bản thân mình. Đến hồi nhắm mắt lìa đời thì khiến cho bao nhiêu người phải cười vì mừng chết sớm đỡ, phải không? Tại vì sống quậy quá mà chết sớm đỡ, đỡ cho người ta, cũng thôi làm đau khổ cho người ta thì người đó chết sớm tốt hơn, phải không quý vị? Mình sống làm sao đến khi mà mình chết đi để cho bao nhiêu người phải khóc vì tiếc nuối, còn riêng bản thân mình phải nở lên một nụ cười chào vĩnh biệt luân hồi, không có tái sanh nữa. Sống như vậy đó. Mà muốn sống như thế, ngay bây giờ quý vị phải sống yêu thương và tha thứ tất cả những lỗi lầm cho kẻ khác đi quý vị. Thay vì mình ganh tị, mình tật đố, mình ăn miếng trả miếng, người ta đối xử sao mình đối xử lại như vậy. Bây giờ mình không đối xử như vậy, mà mình hãy đối xử tốt đẹp hơn, thì bản thân của chúng ta cũng vui, mà sẽ thay đổi đi cái nhìn của những người đó đối với mình nữa quý vị. Họ nghĩ mình xấu, họ nghĩ mình là người ác độc, họ nghĩ là mình là người sống ích kỷ hay là cái gì đó. Nhưng bây giờ chúng ta sống tốt hơn để cho họ nhìn thấy những việc làm của chính mình, để cho họ chuyển đổi cái nhìn xấu dở về ta, mà lấy đây là một cái tấm gương sáng để dạy con dạy cháu mình. Phải dựa vào nguyên tắc sống yêu thương và tha thứ. Đó là nguyên tắc sống thứ hai sẽ thiết lập sự bình an và hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nguyên tắc sống thứ ba Đức Phật dạy: hãy thay đổi bản thân mình trước đi, đừng bắt buộc hoàn cảnh và tha nhân chiều theo ý mình quý vị ạ. Mình ngược lại bắt mọi người phải chiều theo ý mình, hoàn cảnh phải chiều theo ý mình, mà bản thân mình không thay đổi chuyển hóa chính mình. Như có lần con cũng đã kể cho quý vị nghe câu chuyện của con chim cú và chim gái đó. Hổm rày đó quý vị, chim cú cứ lợi chùa đậu ngay trước cửa cái cốc của sư ông, nó kêu ban đêm, hồi đêm hôm này kêu nữa, kêu sáng đêm luôn, kêu từ 11 giờ đêm kêu cho tới 3 giờ sáng. Nếu như gặp ở ngoài đời là người ta lấy đá, người ta ném, người ta chọi, người ta đuổi đi rồi. Nhưng mà tội nghiệp thay, vì cái nghiệp của nó, cho nên nó đi đâu cũng bị người ta chọi, người ta ném, người ta đập, người ta đuổi hết, không có một chỗ dung thân nữa. Thậm chí vào chùa mà có một số cô nghe, mới vào xuất gia cũng chưa biết nữa, nghe tiếng lúc mà sư ông bệnh đó, nghe tiếng của con chim cú kêu ban đêm đó lấy đá chọi, mới nói: ông ơi, ông thiếu gì chỗ sao ông không kêu, mà tại sao ông đậu ngay cốc sư ông tôi ông kêu? Sợ, tại vì sư ông đang bệnh nặng mà, tự nhiên cái đậu ngay cốc của sư ông tôi kêu à, ông ơi ông làm ơn đi chỗ khác đi, nếu có kêu thì mang cái điềm lành đến, đừng có đem những cái điềm xui rủi đến. Tội nghiệp thay cho con cú kia, nó đâu có khả năng để đem những cái tai họa đến cho mình, không ai có quyền năng đó hết quý vị à. Bản thân Đức Phật cũng không có quyền năng ban phước hay giáng họa cho bất kỳ một ai, thì đừng nói là con chim cú kia nó có khả năng gì mà nó đem cái điềm tai nạn hiểm nguy hoạn họa đến cho con người. Chúng ta đừng nghĩ như thế, mà đập mà đuổi mà đánh nó tội nghiệp nha. Nó không có chỗ dung thân quý vị, cho nó một cái chỗ dung thân đi. Con chim cú này nó mới bảo với chim gái, mới nói: chị gái ơi, người dân ở vùng đây ác lắm, họ gặp tôi là họ lấy đá, họ ném, họ chọi, cho nên tôi không thể nào sống ở đây được, tôi đi nơi khác. Chim gái mới nói, chị Cú à, chỗ chị em thân thích với nhau, chị nói vậy tôi mới cho chị một lời khuyên nha. Nếu mà chị không nghe những lời khuyên lân của tôi để sửa đổi bản thân mình, thì dù cho chị đánh chân trời góc biển nào cũng không có chỗ dung thân đâu chị à. Sở dĩ mà người ta gặp chị là lấy đá ném chị, lấy cây đập đuổi chị đi, là bởi vì tiếng kêu của chị rất là kỳ quái, ác nghiệt. Mà con nghe tiếng kêu của con chim cú nó đâu có cái gì kỳ quái đâu quý vị. Nó cứ kêu cú, cú, cú thì cũng đâu có cái gì đâu. Tại sao mình cho nó là ác nghiệt, kỳ quái, rồi mình đập, mình đuổi nó, chứ thật sự ra cái tiếng kêu của nó cũng dễ thương vô cùng, chứ không có cái gì mà chúng ta phải ác cảm hết. Rồi chị chim gái bảo rằng bởi vì cái tiếng kêu của chị đó, chị đổi tiếng kêu lại đi, đừng kêu nữa. Chim cú mới nói, không phải đâu, tại vì người dân ở vùng này họ ác độc đó, tôi đi đến nơi khác, họ không có vậy đâu. Đổi chỗ rồi đi đến một nơi khác thì con chim cú vẫn bị người ta ném đá, dùng gậy gộc để đập, để đuổi, do đó cũng không có chỗ dung thân. Nghe xong câu chuyện này, chúng ta nên rút ra được một bài học kinh nghiệm sống đây quý vị. Hãy chuyển hóa, thay đổi bản thân mình trước đi. Đừng bắt buộc hoàn cảnh và bắt buộc con người phải chiều theo ý mình. Bản thân mình chiều mình còn chưa được đây, còn chưa làm vừa lòng bản thân mình đây nè. Đừng bắt buộc bất kỳ một ai, mà hãy thay đổi, chuyển hóa chính mình trước đi quý vị. Có hai vợ chồng nọ, cô vợ thì phát tâm đi chùa, phát tâm ăn chay, phát tâm niệm Phật, nhưng mà ông chồng thì sáng xỉn chiều sai. Mỗi lần cô đi chùa là cô phải nói dóc nói láo nha quý vị, bỏ cái áo tràng vào trong giỏ, gói kỹ lắm sợ ông thấy chứ không gì hết. Rồi trước khi cổ đi đó, cổ nói bữa nay tôi đi đám giỗ nha. Hỏi đám giỗ ai? Đám giỗ nhà bà Tám. Lần sau kỳ thọ bát sau thì không thể nào đổ thừa nhà bà Tám có đám giỗ được, mà nói rằng bữa nay tôi đi đám hỏi nha. Hỏi đám hỏi của ai? Nhà ông Năm. Hết ông Năm, bà Tám, ông Tư, bà Hai gì đó, kể hết rồi, giáp rồi. Có lần đó cổ đi chùa vào ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu, nhưng mà cổ cũng nói dốc. Cổ chuẩn bị sẵn rồi, 5 giờ sáng là cổ chuẩn bị cổ đi. Ông chồng hỏi bữa nay đi đâu vậy? Cổ mới nói cổ đi đám ma. Hỏi đám ma ở nhà nào? Ấy cổ mới diện lý do ở nhà ông Tư ở xóm trên gì đó. Lúc này cổ đi rồi, cái ông Tư ở xóm trên á, ông có việc ông đi ngang đó. Ông chồng ông mới nói, nhà ông bữa nay có người chết, ai chết vậy mà vợ tôi nãy nó đi đám rồi. Ông Tư ổng mới chửi cho một trận. Ông mới nói, nhà tôi có ai chết đâu, đồ vô duyên, ăn nói gì kỳ cục quá vậy. Ở ngoài đời người ta sợ cái này lắm nha quý vị, nói cái gì chứ nói chết chết là người ta sợ lắm. Ông này ông bị chửi một trận rồi, bị ông Tư ông chửi cho một trận, ông còn mắng cái đồ vô duyên nữa. Đợi cho bà vợ chiều đi tu về nha, gương mặt hăm hở lắm. Hỏi đi đám ma hả? Ông chồng hỏi đi đám ma hả? Bà vợ nói tôi đi đám ma mới về. Hỏi đám ma nhà nào? Nói tôi nói ông nhà ông Tư đó. Ông quất cho một trận, ông sẵn ông vuốt cho cái roi đó, ông đập cho một trận, ông quất túi bụi, ông nói láo nè nha, nói láo để cho tôi bị chửi. Ông chồng đánh cỡ nào cổ cũng làm hình, cổ nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ông giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng rồi. Vậy đó quý vị. Vậy mà một thời gian sau nha, ông chồng chửi bao nhiêu cổ cũng A Di Đà Phật, đánh bao nhiêu cổ cũng không có buồn, không có giận chút xíu nữa. Đánh vừa xong, ông ăn gì chưa, tôi nấu mì cho ông ăn nha. Ông chồng ổng mới cảm nghĩ, tại sao mình đánh mình chửi bả, mình hành hạ bả, mình đập bả như vậy mà bả vẫn đối xử tốt với mình. Con người cũng có lúc ta suy nghĩ lại, dù độc ác cỡ nào nha quý vị, vô lương tâm cỡ nào, nhưng mà cái bản tánh của con người, nhân chi sơ tánh bổn thiện đó quý vị. Có lúc ông suy nghĩ lại, ông nói tại sao mình đối xử với bả như vậy mà bả vẫn hỏi mình ăn gì chưa, bà nấu mì cho mình ăn nữa. Rồi ông chồng ổng mới hỏi vậy chứ tại sao tôi chửi bà không giận, tôi đập bà, tôi đánh bà mà bà không oán, không có hận, mà bà còn đối xử tốt với tôi như thế này. Cô Phật tử đó cũng mới trả lời một câu: nhờ tôi học Phật, Đức Phật dạy rằng chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này làm cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái đều do bốn duyên tương hội, báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ. Hôm nay tôi với ông gặp nhau ở giữa cuộc đời này làm vợ, làm chồng, đó là nhân duyên trong quá khứ. Mà sở dĩ ông đập tôi hoài là bởi vì hai vợ chồng mình có cái oán kết với nhau, cũng như là tôi nợ ông. Bây giờ mỗi lần mà ông đánh, ông chửi tôi giống như tôi xóa được một món nợ trong cuốn sổ nợ đời này vậy đó. Trả nợ cho hết vậy thôi chứ có cái gì đâu. Đâu có cái gì mà tự nhiên đâu, tất cả đều có nhân duyên quả báo mà. Bản thân mình dai thì bây giờ mình phải trả. Mỗi lần mà ông đánh tôi rất là mừng, chửi tôi rất là hoan hỷ, bởi vì tôi đã trả xong một món nợ trong cuốn sổ nợ đời. Cái ông chồng nói tôi đâu ngu gì, tôi đòi hoài để hết nợ bà đi và bỏ tôi hả? Rồi kể từ ngày đó không đánh không chửi nữa. Tại vì đánh chửi là bà này trả hết nợ rồi bà đi bà bỏ rồi sao? Cho nên ông này ông nói tôi đâu có ngu gì, tôi đánh tôi chửi bà để bà trả hết nợ bà đi sớm, bà bỏ lại tôi bầy con sao tôi nuôi nổi. Cho nên kể từ ngày đó chấm dứt luôn, không đánh không chửi nữa quý vị. Muốn đi đâu thì đi, sau này bà vợ dẫn ông chồng đi vô chùa quy y luôn. Thay đổi bản thân mình trước đi, còn mình không thay đổi bản thân mình, không sửa đổi, không chuyển hóa chính mình, thói hư tật xấu giữ nguyên vậy mà bắt mọi người phải đối xử tốt với mình, còn trách người ta nữa nha. Trách người một, trách ta mười, bởi ta tệ trước cho nên người mới bạc sau đó quý vị. Đức Phật dạy chúng ta nguyên tắc thứ ba để sống ăn vui, đó là phải thay đổi chuyển hóa bản thân mình trước, đừng bắt buộc hoàn cảnh và con người chiều theo ý mình. Tự mình chuyển đổi mình là tự nhiên hoàn cảnh và con người sẽ được mình thu phục thôi quý vị à. Có một người nọ, nhà nuôi rất là nhiều chó vì sợ ăn trộm. Buổi chiều đó anh ta đi xem cải lương, anh ta mới mặc nguyên một bộ đồ Mirama trắng đẹp lắm quý vị. Khi ra đi bầy chó nó chạy theo, anh ta còn quay lại đuổi: tụi bay về giữ nhà đi theo tao làm cái gì. Bầy chó nó quay trở vô, mà nó quấn quýt bên anh hoài, mà anh la như vậy là nó quay trở vô. Lúc buổi chiều đi thì mặc nguyên bộ đồ Mirama trắng, đi xem hát xong cái lúc trở về đó quý vị, trên đường trở về anh ta gặp một trận mưa, trời mưa trơn trợt, té cái mình mẩy xình lầy không, ghé vô nhà người bạn. Người bạn mới đổi lại cho anh ta mượn nguyên bộ đồ Mirama đen mặc vào. Lúc mà anh ta vào nhà, bầy chó nó ra nó sủa, ôi là sủa, nó sủa mà nó nhào lên, nó nhào lên, nó thấy cái bóng đen nó nhào lên, nó sủa inh ỏi. Cái anh chàng chủ nhà này mới bảo tụi bay là đồ ngu, tụi bay không thấy chủ mày đứng đây mà mày sủa là sủa cái gì. Nhưng anh ta cứ mãi lo trách cái bầy chó kia, tại sao không biết chủ của mình, tại sao anh ta không trách bản thân mình. Lúc đi thì mặc đồ Mirama trắng, lúc về mặc bộ đồ Mirama đen, cho nên bầy chó nó không nhìn nhận dạng được ông chủ của nó mà thôi, đi trắng về đen đó quý vị à. Mình cũng y hệt như vậy nha. Mình cứ đổ lỗi cho người ta, trách móc người ta, tại sao đối xử với tôi như thế này như thế nọ, mà tại sao chúng ta không nghĩ lại mình, đổi trắng thay đen, phải không quý vị? Tại sao mình không có tự hỏi lại mình coi bản thân mình, có lúc thì ban đầu thì trắng, nhưng mà sau này thay lòng đổi dạ, đổi trắng thay đen, rồi mình cứ trách móc người ta tại sao đối xử tệ bạc với mình. Cho nên trách người một, trách ta tới mười, bởi ta tệ trước cho nên người mới bạc sau. Hãy lấy cái nguyên tắc sống biết thay đổi bản thân mình, chuyển hóa những thói hư tật xấu của mình, còn ai sống như thế nào không sao hết, phải không quý vị? Lấy vậy đó mà chúng ta sống ăn vui, còn ta làm những điều sai trái đối chọi lại với họ, lương tâm của con người của mình nó dai rất lắm quý vị ơi. Làm những việc xấu ác, làm những điều dù cho không ai biết được, nhưng bản thân mình biết rõ mình hơn ai hết. Cho nên có nhiều lúc chúng ta cảm thấy cắn rứt lương tâm, bức rứt khó chịu vô cùng. Bởi vì nếu lúc trước mình biết nhịn, biết nhường một chút xíu thì tốt đẹp biết là bao. Tại sao mình lại đối chọi làm chi, để cho bây giờ không thể nhìn mặt nhau như thế? Hãy sửa đổi bản thân mình trước đi quý vị. Còn ai nói như thế nào cũng được cả, cái gì cũng được hết, miễn làm sao mình biết sửa đổi những hối hư tật xấu, biết hoàn thiện nhân cách của mình, để mỗi ngày được thăng hoa, được tiến bộ, để chuyển hóa từ phàm đến thánh, từ chúng sanh thành Phật. Cái đó là người biết tu, biết sửa và biết xây dựng một đời sống an vui cho chính mình. Ngoài ba nguyên tắc sống an vui đó, Đức Phật còn dạy chúng ta có ba điều để giúp cho mình tăng trưởng niềm vui ngay trong cuộc sống đời thường. Đó là gì? Thứ nhất, không nghe chuyện thị phi. Thứ hai, không nói chuyện thị phi. Và thứ ba, không loan truyền chuyện thị phi. Đó là ba điều giúp cho chúng ta tăng trưởng niềm vui trong cuộc sống. Nghe những chuyện thị phi, nghe nhiều thì động tâm, rồi nghe nhiều phiền não nhiều, không có lợi ích gì hết. Mà chúng ta xét lại coi, Đức Phật của chúng ta cũng nắm vững điều này, hiểu rõ được chân lý của cuộc đời. Cho nên Ngài rất là thiết thực quý vị. Ngài bảo rằng, người ít nói thì bị chê không biết, kẻ đa ngôn lại nhiếc lắm lời, khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay mà. Cao thì người ta chê ngỏng, thấp thì người ta chê lùn, béo thì chê béo trục, béo tròn, dày thì chê xương sống, xương sườn lòi ra. Sao người ta cũng nói được hết. Có hai cha con nọ dành dụm được một số tiền đi mua con lừa. Mừng quá, hai cha con nhảy lên lưng con lừa ngồi luôn. Đi trên đường có một số người họ bảo rằng chưa ai ác ôn thất đức như hai cha con cái ông này. Cộng lại cũng gần hơn cả 100 kg mà ngồi lên thân của con lừa nhỏ bé như thế này. Ác ơi là ác. Nghe xong rồi, cái ông cha mới tụt xuống để cho ông con ngồi. Đi chút nữa thì gặp đám người khác, người ta nói chưa có một con nào bất hiếu như con này. Ông cha già vậy mà nó để cho ông cha đi bộ, nó ngồi trên lưng của con lừa, vậy mà nó đành lòng. Ông con mới leo xuống, kêu cha lên đi cha. Ông cha ngồi trên lưng con lừa đi một đoạn thì gặp đám người khác, họ bảo rằng chưa có một cha nào mà bất nhân như vậy. Cha mẹ thì dành phần tốt đẹp cho con cái, còn ông này cái phần tốt đẹp thì ông hưởng, ông để cho con ổng, thằng nhỏ đi bộ lóc cóc vậy đó, mà ông ngồi lên lưng của con lừa mà ông chịu nổi. Rồi ông cha ông mới leo xuống luôn, hai cha con dẫn bộ con lừa. Đi một đổi nữa người ta mới nói không có hai cha con nào ngu như hai cha con ông này, có lừa không chịu cởi để đi bộ chơi vậy đó. Quý vị thấy không? Sống sao cho phải. Hai cha con ngồi lên lưng của con lừa cũng bị nói là ác quá. Còn cha ngồi thì nói cha ác nhân, không biết nhường cho con. Con ngồi nói con bất hiếu. Hai cha con đi bộ dẫn lừa thì nói đồ ngu, có lừa không biết cởi để đi bộ chơi. Sống thì sao cho phải đây quý vị. Nếu chúng ta cứ nghe hoài những chuyện thị phi mà để động tâm mình vui buồn theo đó, thì cả cuộc đời này chúng ta sẽ sống nô lệ trên cái lưỡi của trăm họ đó quý vị. Do vậy, để tăng trưởng niềm vui trong cuộc sống, Đức Phật dạy chúng ta đừng bao giờ nghe những chuyện thị phi nha. Thị phi là phải trái đó quý vị. Phải trái khen chê, thị phi nói nhảm, đừng có nghe. Nghe nhiều phiền não nhiều thôi. Và đừng bao giờ nói chuyện thị phi mà nói năng như chánh pháp. Không mở lời thì thôi, mở lời ra thì lời nói đó phải như bậc thánh, và im lặng cũng giống như bậc thánh. Nói năng như bậc thánh, im lặng như bậc thánh. Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Mở lời ra thì lời đó phải có giá trị, chứ không thể nào là những lời thị phi tạp nhạp quý vị à. Không nói chuyện thị phi nha. Rồi không loan truyền chuyện thị phi. Có nhiều khi chúng ta chuyện ở trong nhà chỉ là một cái con ruồi thôi, nhích ra ngoài cửa một cái nó thành con trâu, mà bước ra ngoài thì không còn là con trâu nữa, mà là con gì mình cũng không biết luôn. Văn truyền ra thì nó không chính xác một chút nào hết quý vị à. Vậy mà nghe những sự thị phi, những chuyện thị phi loan truyền ra, có khi chúng ta lại tin. Con kể câu chuyện này nè. Khổng Tử ngày xưa đó quý vị, có một người đệ tử lớn, học trò lớn, đó là Nhan Hồi. Một hôm nọ Nhan Hồi buổi sáng đang nấu cháo, có một con thằn lằn trên trần nhà nó rơi xuống nồi cháo. Nhan Hồi mới lấy cái giá múc cái con thằn lằn ra, rồi múc cái phần cháo mà gần ngay chỗ con thằn lằn rơi á, nó dính bụi bặm tùm lum, múc cái phần cháo đó ra. Xong rồi Nhan Hồi mới thấy là phần cháo này vớt con thằn lằn ra rồi, nó mới vừa rơi xuống mà mình đã vớt ra rồi, cái phần cháo này bỏ uổng quá đi, gạn gạn mấy cái bụi bặm ra rồi, cái còn cháo mà ở trong cái chén vớt ra nó mới ngồi múc bỏ miệng ăn. Khổng Tử ở đâu đi tới, mắt nhìn tận mắt nha, thấy sự việc là Nhan Hồi múc cháo ra chén ngồi ăn ngon lành như vậy, mới nói với Tử Lộ. Tử Lộ là học trò của Khổng Tử luôn, mà ông ta tánh tình nóng nảy lắm, mới nói ta chưa thấy ai như Nhan Hồi cả, là người học trò, là người học đạo mà dám ăn trước thầy, không có lễ nghi gì cả. Chính mắt ta đã thấy điều này chứ không nghe ai nói lại. Nghe xong Tử Lộ giận quá mới đi đến gặp Nhan Hồi mắng cho một trận. Mắng xong rồi mới nghe Nhan Hồi giải thích. Nhan Hồi bảo rằng hồi nãy con thằn lằn từ trên trần nhà rơi xuống đây, tôi múc ra cái phần dơ bẩn đó, tôi sợ bỏ uổng cho nên tôi thấy cũng không dơ gì mấy, tôi mới ăn cái phần cháo nơi chỗ con thằn lằn rơi vào, chứ không phải không có lễ nghi ăn trước thầy. Tử Lộ nghe xong hối hận vô cùng, mình nóng nảy bợp chợp, chưa hỏi đầu đuôi đã mắng rồi. Nghe xong rồi mới đến thưa với Khổng Tử. Khổng Tử tự trách mình bằng câu nói như sau: Khổng Khâu, ta đây tận mắt thấy rõ ràng sự việc trên, mà còn chưa chính xác, huống chi những điều gì nghe từ người khác nói lại, không có chính xác đâu quý vị à. Đúng không? Mắt thấy đàng hoàng đó nghe, mà còn chưa chính xác đây, huống chi là những gì chúng ta nghe người khác nói lại, không có hoàn toàn chính xác đâu. Cái gì từ từ hỏi lại đàng hoàng, đừng kết án một cách sai lầm rồi gây thương tổn cho nhau quý vị à. Để tăng trưởng niềm vui trong cuộc sống, Đức Phật dạy chúng ta ba điều đó: không nghe chuyện thị phi, không nói chuyện thị phi và không loan truyền chuyện thị phi, mà hãy gác bỏ hết những chuyện thị phi khen chê đắc thất đó qua một bên đi quý vị. Thường nghe những lời hay lẽ phải, thường nghe học Phật pháp, thường nói lời đúng với chánh pháp, và luôn luôn nếu mà loan truyền ra thì loan truyền giáo pháp của Phật, để khiến cho mọi người biết rõ lời Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống, dứt các điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh để sống tốt đạo đẹp đời. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện đúng theo ba nguyên tắc mà Đức Phật dạy. Thứ nhất là chúng ta đừng bao giờ nhìn thấy biết lỗi của người, mà hãy nhìn lỗi của chính mình, những khuyết điểm của mình để sửa sai, để hoàn thiện nhân cách của mình. Nguyên tắc sống thứ hai là bản thân chúng ta phải biết yêu thương, biết tha thứ cho tha nhân. Nguyên tắc sống thứ ba là thay đổi bản thân mình, chớ bắt buộc hoàn cảnh và con người phải chiều theo ý mình. Đó là ba nguyên tắc sống ăn vui và ba điều để tăng trưởng niềm vui trong cuộc sống, đó là không nghe chuyện thị phi, không nói chuyện thị phi và không loan truyền chuyện thị phi. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện đúng theo đời Phật dạy để sống an vui hạnh phúc giữa đời thường. A Di Đà Phật. Mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay hồi hướng:
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.